đây Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Đức Tâm cùng Tú Anh, Minh Anh và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 17 tháng 2 năm 2013. Nhân sĩ trí thức Việt Nam kêu gọi tưởng niệm chiến sĩ hy sinh chống Trung Quốc xâm lược. Liên Hiệp Quốc tố cáo quân đội Miến Điện tra tấn tù nhân phiến quân Kachin. Biểu tình lớn tại thủ đô Bangladesh sau vụ một blogger bị sát hại dã man. Người dân Bồ Đào Nha biểu tình chống chính sách khắc khổ. Mỗi ngày một sự kiện, cảng Wada của Pakistan, một viên ngọc trong chiến lược biển của Trung Quốc. Tại Campuchia, tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ cạn tiền hoạt động. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, vào ngày này cách nay 34 năm, ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã xua quân tấn công Việt Nam trên toàn biên giới phía Bắc. Năm nay, nhân dịp này, 12 nhân sĩ trí thức và sĩ quan cao cấp của Việt Nam đã ký một bức thư chung kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hãy biểu thị lòng yêu nước, tưởng nhớ những người con yêu của Tổ quốc hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược, trong các trận đánh ngoan cường tại biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam cho đến Hoàng Sa, Trường Sa.
Vào ngày này, 17 tháng 2 năm 1979, hơn nửa triệu quân Trung Quốc tấn công toàn diện các tỉnh biên giới phía Bắc 34 năm sau, trong sự im lặng khó hiểu của chính quyền Việt Nam, thì nhiều nhà trí thức đã công bố một bức thư chung nhắc nhở ngày này là ngày Đặng Tiểu Bình xua nửa triệu quân đánh Việt Nam, chướng ngại ngăn chặn tham vọng bá quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lời kêu gọi 17 tháng 2 do các nhân sĩ có tiếng tăm như tiến sĩ Nguyễn Quang A, Lê Đăng Doanh, giáo sư tương lai, luật gia Lê Hiếu Đằng, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, thiếu tướng Lê Trọng Vĩnh, đại tá Phạm Xuân Phương, v.v. ký tên, mời gọi đồng bào trong cũng như ngoài nước, biểu lộ tình yêu nước bằng một nén hương, một cành hoa, tưởng nhớ công ơn những người con yêu Tổ quốc đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống Trung Quốc xâm lược tại biên giới phía Bắc, phía Tây Nam, tại Hoàng Sa và Trường Sa. Lời kêu gọi này của các nhân sĩ không được đăng tải trên báo chí do nhà nước kiểm soát. Tuy nhiên, báo Thanh Niên cũng dành một bài phỏng vấn Thiếu tướng Lê Văn Cương, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, lên án Trung Quốc xâm lược và đặt vấn đề tại sao học sinh Việt Nam hoàn toàn không học, không biết về cuộc chiến này. Thái độ im lặng khó hiểu của chế độ, theo tướng Lê Văn Cương, đã xúc phạm đến linh hồn đồng bào và chiến sĩ, sẽ bị hậu thế phê phán. Theo tướng Lê Văn Cương, thái độ lãng quên của chính quyền Việt Nam cũng gây thắc mắc trong giới học giả Nhật Bản, Đại Hàn. Từ Việt Nam, nhà báo Thanh Thảo, cộng tác viên báo Thanh Niên chia sẻ suy nghĩ của ông về cuộc chiến 1979, về hậu quả của thái độ lãng quên của chính quyền Việt Nam và trong hoàn cảnh này, người dân cần phải làm gì để gây sức ép?
Tôi hoàn toàn tán thành với quan điểm của Thiếu tướng Lê Văn Cương khi trả lời phỏng vấn trên báo Thanh Niên, khi ông đặc biệt nhấn mạnh đây là cuộc chiến tranh chống xâm lược của nhân dân Việt Nam, cuộc chiến tranh do Trung Quốc phát động với 60 vạn quân đánh tràn ngập tất cả các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, thì đó là một cuộc chiến tranh xâm lược. Và để chống lại cuộc chiến tranh đó thì ta gọi là cuộc chiến tranh chống xâm lược, phải khẳng định như thế. Đã là cuộc chiến tranh chống xâm lược thì nó phải đưa vào lịch sử của Việt Nam. Bởi vì từ xưa đến nay tất cả các cuộc chiến tranh chống xâm lược của Việt Nam đều được đưa vào sách sử. Thiếu tướng Lê Văn Cương không có đề nghị mà yêu cầu là phải đưa vào sách giáo khoa. Bởi vì không đưa vào sách giáo khoa thì các cái thế hệ trẻ lớn lên nó sẽ không được biết về cuộc chiến tranh này. Người ta nói đó là cuộc chiến tranh bị lãng quên. Không có cuộc chiến tranh chống xâm lược nào có thể bị lãng quên được. Và trong rất nhiều năm nay thì chúng tôi luôn luôn tìm cách để trong cái ngày 17 tháng 2 và cái khoảng thời gian trước hoặc sau đó có những cái bài viết trên báo in của Việt Nam Đài Loan chứ không phải trên báo mạng để nhắc nhở về cái cuộc chiến tranh này. Nhân dân ta đã từng bị hy sinh rất nhiều người trong cuộc chiến tranh đó bị quân Trung Quốc cảnh sát. Thì điều đó không cho phép bất cứ một ai có thể quên được, lãnh đạo thì càng không được phép quên.
Thưa anh Thanh Thảo, Nhật Bản và Hoa Kỳ có một cái hiệp định hợp tác quân sự song phương, nhưng hàng năm Nhật Bản vẫn tổ chức kỷ niệm hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki. Theo anh thì vì sao chính quyền Việt Nam lại không tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh trong những cái cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược từ ở biên giới phía Bắc cho đến Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988 thưa anh?
Đó là cái điều khiến không chỉ tôi lấy làm khó hiểu mà cả hàng triệu người Việt Nam lấy làm khó hiểu, không hiểu tại sao lại như thế. Trưa nay chúng tôi lớn lên rồi đi bộ đội hay đi chiến đấu trong cái cuộc chiến tranh chống Mỹ thì là tất cả mọi những cái vấn đề lịch sử đều phải được rõ ràng. Đất nước chúng ta đã từng chống những kẻ xâm lược nào và bao nhiêu lần thì rõ ràng trong sử sách chúng tôi. chỉ trừ cái cuộc chiến tranh 1979 này. Tất nhiên trước đó thì có cái Hoàng Sa, rồi sau này có Trường Sa nghe nói, nhưng mà cái cuộc chiến tranh 1979 là một cuộc chiến tranh lớn, tàn hại đất nước Việt Nam ở các khu vực, các tỉnh biên giới phía Bắc một cách khủng khiếp. Toàn bộ cái thị xã Cao Bằng bị san phẳng, toàn bộ thị xã Lào Cai bị san phẳng, bao nhiêu người dân bị chết. Vì thế cho nên là tôi chia sẻ cái tất cả cái sự khó hiểu với hàng triệu người Việt Nam khác về cái chuyện cái cuộc chiến tranh này bị vùi trong quên lãng một cách cố tình.
Thưa anh Thanh Thảo, vào ngày 16 hôm qua thì nhiều trí thức nhân sĩ Việt Nam, sĩ quan Việt Nam đã ký một lời kêu gọi tưởng nhớ những người con yêu tổ quốc đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc tại biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, tại Hoàng Sa và Trường Sa. Với tư cách là một nhà báo, anh chia sẻ cái thông điệp này như thế nào thưa anh?
Cái lớn lao hơn, cái cần làm hơn, tất cả những người đã hiểu biết những cái dính líu, những cái am hiểu về cái cuộc chiến tranh 1979 thì nên viết các cái bài, nên có những bài viết của chính mình, ít nhất là trong cái đợt tháng 2 này, càng nhiều người đọc càng tốt, nhất là thế hệ trẻ, để người ta biết được chiến tranh nó thực chất như thế nào và đưa nó vào cái hành trang lịch sử của dân tộc chúng ta. Thế còn cái những cái hoạt động khác thì chẳng hạn như là tưởng niệm hay là ấy, tôi cho là những hoạt động rất bình thường. Theo tôi nên kèm với đó là những cái bài viết có nhiều cách để tiếp cận vấn đề, có những cách tiếp cận từ lý luận, có những cách tiếp cận từ thực tế, có những cách tiếp cận từ cảm xúc của chính mình. Người ta chia sẻ ngay, đã nhiều người đọc thì tức là nó có tác dụng tốt rồi. Cho đến lúc nào nhà nước bắt buộc phải làm cái lễ kỷ niệm chính thức, chẳng hạn như sang năm là 35 năm, chúng ta phải có những cam kết của người dân đối với nhà nước phải thực hiện cho bằng được cái lễ kỷ niệm, bắt buộc phải kỷ niệm. Thì đấy, cái áp lực đấy tôi nghĩ là hết sức cần thiết, mà có thể phải áp lực ngay từ bây giờ. Nhìn trong cái áp lực đó thì những cái tuyên bố rồi cũng rất cần thiết, nhưng mà còn cần thiết hơn là làm sao thức tỉnh được toàn bộ dân tộc mình.
Đài Phát Việt Ngữ xin cảm ơn nhà báo Thanh Thảo.
Liên Hiệp Quốc tố cáo quân đội Miến Điện tra tấn tù nhân phiến quân Kachin. Ngày hôm qua, báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc đặc trách hồ sơ Miến Điện, ông Thomas Ojea Cantana, đã bày tỏ lo ngại về việc quân đội Miến Điện tiến hành các vụ bắt bớ tùy tiện và tra tấn tù nhân, những người bị cáo buộc là thành phần nổi dậy thuộc sắc tộc Kachin.
Trong chuyến công du Miến Điện ngày hôm qua, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Cantana đã tới tham quan nhà tù Meikiyina, thủ phủ của bang Kachin, sau khi hoan nghênh các cuộc đàm phán vừa được tổ chức tại Trung Quốc giữa chính phủ Miến Điện và đại diện tổ chức vì độc lập Kachin, gọi tắt là KIO, nhằm chấm dứt xung đột vũ trang. Đại diện Liên Hiệp Quốc nhắc lại rằng các chiến sự tái diễn từ tháng 6 năm 2011 sau 17 năm hưu chiến đã gây ra những hậu quả nặng nề đối với người dân. Hàng chục ngàn người phải di tản lánh nạn. Theo đánh giá của đặc sứ Cantana, quân đội Miến Điện vẫn hiện diện đông đảo tại Kachin. Điều này có nghĩa là các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Đại diện của Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ lo ngại trước các vụ quân đội Miến Điện bắt bớ tùy tiện, tra tấn trong quá trình hỏi cung những người thuộc sắc tộc Kachin bị cáo buộc thuộc tổ chức vì độc lập của Kachin. Tháng Giêng vừa qua, chính phủ Miến Điện thông báo đơn phương ngưng bắn, thế nhưng chiến sự tiếp tục xảy ra, thậm chí ngay sát tổng hành dinh lực lượng vũ trang Kachin trong khu vực biên giới chung với Trung Quốc. Trong những ngày tới, tại phía Bắc Thái Lan, chính phủ Miến Điện sẽ có nhiều cuộc đàm phán với các sắc tộc thiểu số. Từ tháng 3 năm 2011, chính phủ của Tổng thống Thanh Sen đã đạt được các thỏa thuận ngưng bắn với lực lượng nổi dậy thuộc nhiều sắc tộc thiểu số, thế nhưng những cuộc thương lượng với phiến quân Kachin đã bị thất bại.
Còn tại Singapore, một cuộc biểu tình lớn nhất từ 50 năm qua đã diễn ra vào ngày hôm qua. Sự kiện này chứng tỏ Đảng Nhân dân Hành động hiện cầm quyền đang bị mất uy tín và phải đối đầu với một phong trào đối lập ngày càng mạnh.
Hôm nay, 17 tháng 2, 2003, ít nhất 2.000 người dân Singapore đã xuống đường phản đối dự luật di dân nhập cư. Theo AFP, biểu tình là một động thái hiếm thấy tại đảo quốc Đông Nam Á mà sinh hoạt chính trị của 5,3 triệu dân bị nhà nước kiểm soát khá chặt chẽ. Theo chủ trương của chính phủ, dân số Singapore sẽ tăng lên 7 triệu người trong vòng 20 năm tới đây. Từ nhiều năm qua, do thiếu nhân công, giới tài phiệt doanh nhân Singapore tuyển dụng hàng đạo quân công nhân từ Trung Quốc, Bangladesh, Philippines, cũng như chuyên viên lành nghề từ Ấn Độ và Tây Phương. Hệ quả là Singapore phát triển nhanh về kinh tế, nhưng người nước ngoài đã chiếm hơn 38% dân cư tại đảo quốc. Điều này làm cho một bộ phận dân chúng trung lưu lo ngại tương lai con em của họ gặp khó khăn nhiều hơn trong việc học hành, cạnh tranh, sinh sống với thành phần người nước ngoài có tài sản dư dả hơn. mặc dù số người xuống đường phản đối chỉ có 2.000, nhưng đây là cuộc biểu tình đông đảo nhất trong những năm gần đây tại Singapore, nơi mà đảng cầm quyền có truyền thống đáp trả mọi hành động chống đối bằng biện pháp mạnh. Theo nhà phân tích Si Chang Ni, tâm lý chống đảng nhân dân hành động mỗi ngày mỗi tăng cao, và uy tín của đảng cầm quyền sẽ tiếp tục đi xuống từ nay đến năm 2016, năm bầu lại quốc hội. Giáo sư chính trị Eugene Tan cũng có cùng nhận định. Ông cho rằng từ nay, đảng cầm quyền phải đối phó với một phong trào phản kháng chính trị mỗi ngày mỗi lan rộng. Trong cuộc bầu cử 2011, lần đầu tiên sau nửa thế kỷ nắm quyền liên tục nhờ luật bầu cử thiếu công bằng, ứng cử viên của nhà nước độc quyền truyền thông truyền hình, đảng Nhân dân Hành động của ông Lý Quang Diệu chỉ giành được 60% phiếu.
Trong khu vực Nam Á, biểu tình lớn tại thủ đô Bangladesh sau vụ một blogger bị sát hại. Gần 100.000 người đã tụ tập tại trung tâm thủ đô Dhaka vào ngày hôm qua để phản đối vụ sát hại dã man một nhân vật điển hình trong phong trào đòi tử hình những tên tội phạm chiến tranh trong thời kỳ đấu tranh đòi độc lập năm 1971.
AFP cho biết vụ sát hại Ahmed Rajib Hayer, kiến trúc sư trẻ tuổi và cũng là một blogger nổi tiếng trong phong trào phản đối, xảy ra vào lúc đang diễn ra phiên tòa xét xử 12 cựu lãnh đạo một đảng chính trị về các tội ác gây ra trong cuộc đấu tranh chống Pakistan giành độc lập vào năm 1971. Gia đình của nhà viết blog cho rằng ông Rajib Hayer bị ám sát vì đã dám đứng lên chống lại họ và kêu gọi biểu tình. Ahmed Rajib Hayer đã chỉ trích gay gắt đảng Jamaat-e-Islami, đảng chính trị Hồi giáo quan trọng nhất tại Bangladesh. Chính ông là người khởi xướng làn sóng phản đối, kêu gọi án tử hình cho những tên tội phạm chiến tranh Hồi giáo cực đoan. Thế nhưng, sau 12 ngày xét xử, tòa án đặc biệt chỉ kết án tù chung thân cho nhân vật số 2 của đảng chính trị trên, một bản án mà đa số người dân Bangladesh đánh giá là không thỏa đáng. Quảng trường Sa Bắc, trung tâm thủ đô Dhaka, hôm qua đông nghịt người đến tiễn đưa Ahmed Rajib Hayer. Đám đông còn dương cao các biểu ngữ, hãy treo cổ những tên Hồi giáo cực đoan. Cảnh sát cho biết đang chất vấn 5 kẻ tình nghi. Theo ghi nhận của AFP, làn sóng phản đối đang lan rộng trên khắp cả nước. Một số cuộc biểu tình lớn đã làm tê liệt nhiều thành phố khác. Chính phủ buộc phải tăng cường thêm lực lượng an ninh đông hơn những ngày trước đó.
Nhìn sang Pakistan, khủng bố tấn công làm ít nhất 80 người thiệt mạng. Vụ khủng bố xảy ra ngày hôm qua ở thành phố Quetta, phía tây Pakistan. Số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng vì có nhiều người bị thương nặng. Theo cảnh sát thành phố Quetta, đa số các nạn nhân thuộc cộng đồng người Hồi giáo theo hệ phái Shiite.
Cảnh sát thành phố Quetta cho biết cụ thể, một quả bom tự chế được gắn vào một xe máy đã phát nổ gần một khu trường học. Tại hiện trường, người ta còn thấy cặp sách học sinh rơi vung vãi. Tổ chức Hồi giáo cực đoan Pakistan, Laskar-e-Tanwi, một tổ chức được các cơ quan an ninh Pakistan đánh giá là mối đe dọa chính cho an ninh quốc gia, đã nhận trách nhiệm, khẳng định vụ tấn công trên là nhắm vào cộng đồng người Hồi giáo theo hệ phái Shia. Quả thực, đa số các nạn nhân đều thuộc cộng đồng Shia, cộng đồng thiểu số tại Pakistan, và vẫn luôn là mục tiêu tấn công của các tổ chức. AFP nhắc lại là vào tháng Giêng vừa qua, tổ chức khủng bố trên đã thực hiện một vụ tấn công khác bằng bom, làm thiệt mạng gần 100 người. Ngay sau vụ tấn công hôm qua, hàng chục ngàn người thuộc hệ phái Shia trên cả nước đã xuống đường biểu lộ sự phẫn nộ. Tại Pakistan, cộng đồng người Hồi giáo theo hệ phái Sunni chiếm đến 70% dân số và chỉ có khoảng 20% người Hồi giáo là thuộc hệ phái Shia, sống tập trung chủ yếu ở vùng Tây Bắc gần biên giới Afghanistan.
Tại Bồ Đào Nha, ngày hôm qua, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình phản đối các chính sách khắc khổ của chính phủ. Họ phản đối việc tăng thuế cao chưa từng thấy trong lúc thu nhập của người lao động và người nghỉ hưu lại giảm. Chính quyền Lisboa buộc phải thực hiện các biện pháp hà khắc và tăng thuế để có thể nhận được 78 tỷ euro từ kế hoạch cứu trợ của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Từ Lisboa, thông tin viên của đài RFI gửi về bài tường trình.
Đối với nghiệp đoàn trung ương, đợt biểu tình ngày hôm qua tại 24 tỉnh thành lớn của Bồ Đào Nha là một thành công. Dù không có con số chính thức, nhưng cuộc biểu tình tại Lisboa cho thấy đã quy tụ được rất đông người tham gia. Nghiệp đoàn CGTP, đã kịch liệt phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Các chính sách này áp dụng chính thức cho năm 2013 đang ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập người lao động. Việc mất từ 50 cho đến 100 euro mỗi tháng, trong khi thu nhập hàng tháng chỉ có khoảng 600 hay 700 euro, làm cho cuộc sống thêm khó khăn. Thêm vào đó, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp đã lên đến 17%. Quá mệt mỏi, đoàn người biểu tình kêu gọi chính phủ từ chức và tổ chức các kỳ bầu cử mới. Nghiệp đoàn CGTP thông báo cho biết sẽ có các đợt biểu tình mới, nhất là đợt biểu tình ủng hộ giới trẻ vào ngày 27 tháng 3 sắp đến. Trong khi đó, chính phủ đang chuẩn bị một loạt các biện pháp mới nhằm tiết kiệm 24 tỷ euro.
Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi cảnh giác một loại virus mới.
Trong thông cáo đưa ra vào ngày hôm qua, WHO động viên tất cả các nước thành viên trong tổ chức giám sát chặt chẽ sự xuất hiện của bệnh SARS và kiểm tra nghiêm ngặt mọi dấu hiệu bất thường. Thứ Sáu, vừa qua, Anh Quốc thông báo đã phát hiện thêm một ca nhiễm virus. Bệnh nhân này cùng gia đình với hai ca bệnh được phát hiện ra trước đó trong tuần. Theo Bộ Y tế Anh, hiện tại bệnh nhân mới không gặp nguy hiểm. Dù vậy, phát hiện mới này cho thấy dấu hiệu của sự lây lan từ người sang người của loại virus trên. Theo ý kiến của WHO, cần phải tiến hành nghiên cứu sự hiện diện của loại virus mới này ở những bệnh nhân mang các chứng bệnh viêm phổi không giải thích được, hay ở những bệnh nhân mang những căn bệnh đường hô hấp cấp tính không rõ nguyên nhân với diễn biến phức tạp và không tương thích với quá trình điều trị.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, cảng Guada, Pakistan, một viên ngọc trong chiến lược biển của Trung Quốc. Với việc tiếp quản hoạt động cảng Guada của Pakistan, Trung Quốc đã tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược bảo đảm nguồn cung ứng dầu khí từ Trung Đông, đồng thời mở rộng sự kiềm tỏa bao vây Ấn Độ, đối thủ cạnh tranh đáng gờm tại Nam Á. Ngày 30 tháng Giêng vừa qua, chính quyền Pakistan đã chấp thuận đợt chuyển giao cuối cùng quyền quản lý hoạt động cảng Guada từ tập đoàn Singapore PSA International cho công ty nhà nước Trung Quốc China Overseas Port Holding. Cảng Guada nằm trong biển Ả Rập thuộc tỉnh Baluchistan, Tây Nam Pakistan, nơi tình hình thường xuyên căng thẳng do các bạo động xung đột giữa các cộng đồng tôn giáo. Cảng Guada nằm gần eo biển Ormuz, nơi luân chuyển 1/3 tổng khối lượng dầu khí thế giới được vận chuyển bằng đường biển. Đối với một cường quốc kinh tế phải nhập khẩu dầu khí từ Trung Đông và Châu Phi, thì làm chủ được cảng Guada là một quyết định có tính chiến lược rất cao. Việc phát triển một hành lang nối liền cảng Guada với phía Tây Trung Quốc, khu vực biên giới chung với Pakistan, cho phép rút ngắn hàng ngàn cây số trong việc tiếp tế nguồn năng lượng sống còn cho nền kinh tế Trung Quốc. Thực ra, trước đó, Trung Quốc đã chi tới 3/4 tổng đầu tư 250 triệu đô la cho dự án xây cảng Guada. Nhưng vào năm 2007, công ty Singapore lại giành được quyền thuê các cơ sở của cảng này. Mặc dù Bắc Kinh và Islamabad còn phải ký một thỏa thuận khai thác, nhưng đây chỉ là thủ tục. Guada là cảng nằm ở cực Tây trong chiến lược chuỗi ngọc trai của Trung Quốc. Chiến lược này có mục tiêu thuê hoặc mua một loạt các cảng trong khu vực để bao vây Ấn Độ. Theo hướng này, tại Nepal, Bắc Kinh đang xây dựng một cảng cạn, thực chất là một bãi chứa các thùng hàng container nằm trong đất liền nhưng có tuyến giao thông đấu nối với một cảng biển. Chính quyền Bangladesh cho biết Trung Quốc là một trong bốn nước, ba nước kia là Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, quan tâm đến dự án đầu tư xây cảng nước sâu khoảng 5 tỷ đô la ở đảo Sonadia trong vịnh Bengal. Năm ngoái, Sri Lanka đã khai trương một cảng nước sâu gần một tuyến vận tải đường biển Đông Tây, nơi mỗi ngày có tới 300 tàu bè qua lại. Trung Quốc chỉ cấp tín dụng và không tham gia trực tiếp vào vốn của dự án. Thế nhưng, Bắc Kinh lại nắm tới 85% số vốn của công ty Colombo International Container Terminal, hiện đang xây một kho chứa container ngay ở thủ đô Sri Lanka. Việc Trung Quốc ngày càng quan tâm đến các cảng biển trong khu vực thể hiện tham vọng của Bắc Kinh không chỉ về kinh tế mà còn về quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng của Ấn Độ Antony gần đây tuyên bố lo ngại trước quyết định của Pakistan chuyển giao quyền quản lý cảng Gwada cho Trung Quốc. Đối với ông Andrew Small, chuyên gia về quan hệ giữa Pakistan và Trung Quốc thuộc Jamal Marshall Fund của Hoa Kỳ, thì Bắc Kinh có nhiều lợi ích trong việc tăng cường hợp tác nhằm giải quyết các vấn đề chủ chốt trong khu vực, cũng như trong việc chống nạn hải tặc. Trong tất cả các dự án cảng mà Trung Quốc tham gia, thì Gwada là nơi có nhiều khả năng nhất để trở thành một cảng quân sự, bởi vì dường như Pakistan là quốc gia duy nhất mà mức độ tin tưởng giữa quân đội hai nước khá cao. Theo đánh giá của giới chuyên gia Pakistan, chính quyền Islamabad có thể còn ưu tiên cho Trung Quốc tiếp cận các cảng quân sự hiện có ở Karachi hay Qasim. Giáo sư Humayun Khan thuộc Đại học Quốc phòng Islamabad nhận định, Trung Quốc có thể thường xuyên sử dụng các cảng này và họ không cần phải xây thêm cảng quân sự mới vào thời điểm hiện nay. Đây cũng là ý kiến của các chuyên gia thân chính quyền Islamabad. Theo họ, Gwada là một dự án hợp tác lâu dài để phát triển thương mại giữa Trung Quốc và Pakistan. Các lo ngại của Ấn Độ về việc một nước Trung Quốc hiếu chiến có căn cứ quân sự ở Ấn Độ Dương chỉ là những luận điểm tuyên truyền từ ngữ trong nguyên văn. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm tuần báo do Lê Phước phụ trách, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với đề tài Loại môn vật ra khỏi Olympic, một quyết định khó hiểu của CEO. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Minh, chuyên gia về thể thao Olympic tại Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, từ Phnom Penh, thủ đô Campuchia, thông tin viên Phạm Phan tường trình về việc tòa án xét xử tội ác của Khmer Đỏ cạn tiền hoạt động.
Thân chào anh Phạm Phan. Kể từ khi bắt đầu hoạt động thì tòa án xét xử tòa ác Khmer Đỏ tại Campuchia đã gây rất nhiều tranh cãi. Không những thế, tòa án này hiện đang có nguy cơ cạn nguồn tài chính bởi vì cho tới nay ngân sách 2013 của tòa án vẫn chưa được các nhà tài trợ quốc tế thông qua. Như vậy trước hết, xin anh có thể trình bày cho thính giả biết rõ hơn về tình hình tài chính hiện nay của tòa án xét xử Khmer Đỏ.
Thân chào anh Thanh Phương. Ngay từ khi khởi đầu thảo luận việc thành lập cho đến lúc bắt tay vào hoạt động, tòa án Khmer Đỏ luôn không xuôi chèo mát máy. Chắc chắn rằng đó không phải là định mệnh tòa án, mà là vì đặc tính hoạt động của tòa án. Một phiên tòa quốc tế xét xử tội ác diệt chủng của một chế độ cộng sản trong bối cảnh người lãnh đạo quốc gia từng có thời tham gia và đồng minh lớn của họ là Trung Quốc lại muốn che giấu nhân thân. Ngân sách hoạt động cho tòa năm nay cần đến 9 triệu rưỡi euro, nhưng các quốc gia từng đóng góp cho ngân quỹ tòa án là Nhật, Liên hiệp châu Âu, Đức, Anh, Úc lại chưa sẵn sàng để tiếp tục sự hảo tâm của quốc gia họ. Riêng Pháp, mới đây vị thủ tướng Phnom Penh tham dự lễ hỏa táng thi hài cựu hoàng Sihanouk đã hứa cung cấp thêm một khoản tiền là 500.000 euro cho năm 2013. So với 300.000 euro của những năm trước đây, trong khi số nhân viên quốc tế của tòa án được gia hạn hợp đồng làm việc đến tháng 6 năm nay, thì tổng số 270 nhân viên người Campuchia, bao gồm lái xe, công tố viên và thẩm phán, đã không có lương từ hồi tháng 11 năm 2012. Theo một nhà quan sát hoạt động của tòa án thì có thể cộng đồng các nước hảo tâm giúp tòa án đã không hài lòng về cách hành xử của chính quyền Campuchia và dường như đang có sự đối đầu ngấm ngầm giữa Campuchia và quốc tế về cách thức xét xử bị cáo. Một bên thì cho rằng tiến trình hoạt động xét xử thiếu hiệu quả, một bên thì cho rằng quốc tế muốn áp đặt ý họ lên chính quyền Campuchia. Trước đây một năm, tòa án Khmer Đỏ từng nổ ra vụ tai tiếng về tiền bạc. Theo đó, các nhân viên người Campuchia than phiền rằng những người muốn nộp đơn vào làm việc trong tòa án thì phải lo lót tiền cho cấp trên. Điều này thường xảy ra trong hệ thống công quyền tại đây. Vào năm rồi, tình hình ngân sách của tòa án cũng được đăng lên báo vì gần hết tiền hoạt động, nhưng sau đó được giải quyết ổn thỏa. Quốc tế muốn dùng tiền để gây áp lực với chính quyền Campuchia. Tuy nhiên, cách làm này không thấy có hiệu quả. Phiên tòa vẫn diễn ra chậm chạp, và như thế, sinh mạng phiên tòa sống theo đồng tiền phụ giúp từng năm.
Vâng, như vậy thì thưa anh Phạm Phan, kể từ khi được thành lập cho tới nay thì tòa án xét xử tòa án Khmer Đỏ đã hoạt động như thế nào, đã đạt được những kết quả gì cụ thể?
Sau gần 10 năm thương thảo việc thành lập từ khi có nghị quyết của Liên Hợp Quốc năm 1997, tòa án đã khởi sự đi vào hoạt động hồi năm 2006, nhưng đã có hàng loạt biến cố đi theo, đó là có quá nhiều than phiền của cộng đồng quốc tế và dân cư địa phương về sự ù lì của công tác xét xử, và nào là nạn tham nhũng, nào là có can thiệp chính trị, khiến cho hoạt động tòa án không bảo đảm đúng tiến trình luật pháp quốc tế. Từ năm 2006 cho đến nay, đã có khoảng 179 triệu euro đổ vào ngân quỹ tòa án. Thế nhưng cho đến giờ này, chỉ có mỗi một bị cáo là Dush, trưởng trại tra tấn S-21, bị xét xử và kết án chung thân. Những chuyên gia theo dõi hoạt động phiên tòa đã đưa ra con số so sánh như sau. Tòa án hình sự quốc tế Rwanda chi phí cho năm hoạt động 2012-2013 là khoảng 172 triệu euro. Thế nhưng, từ lúc được Liên Hợp Quốc thành lập năm 1994 cho đến nay, tòa án này đã đưa ra 55 phán quyết. So với tòa án Khmer Đỏ ở Campuchia thì Rwanda đã hoạt động rất hiệu quả. Đặt trường hợp, tài chính năm nay được thông suốt, nhưng nếu cách làm việc của hai bên, quốc tế và chính quyền Campuchia chưa được cải tiến, thì hiệu quả cũng khó có thể đạt được, và công lý cho gần 2 triệu người dân Campuchia bị thảm sát vô cớ dưới thời Cộng sản độc tài cai trị cũng khó mà đòi lại được. Trung Quốc là nước can dự vào tình hình chính trị Campuchia trong thập niên 1970 và sau đó nữa. Họ cũng từng viện trợ dồi dào cho lực lượng Khmer Đỏ khi nhóm tàn quân này ẩn náu trong vùng biên giới Thái Lan-Campuchia để chống lại chính quyền Campuchia thân Việt Nam. Và hiện nay Trung Quốc lại là nước đầu tư viện trợ nhiều nhất, tính đến hàng tỷ Mỹ Kim, cho chế độ đương thời tại Nông Vinh. Thế nhưng không rõ họ có bỏ ra một đồng nào phụ giúp cho tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ hay không. Và khi so sánh với tòa án Rwanda, với kết quả đã xét xử 55 trường hợp, thì tòa án Khmer Đỏ hiện nay chỉ đang tiến hành xét xử có 3 bị cáo già nua, trong khi quốc tế đòi phải truy tố thêm 2 hồ sơ trọng phạm đã từng can dự vào hệ thống tội ác chống lại nhân loại khi chế độ Cộng sản Campuchia tiến hành xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa trên đất Chùa Tháp. Nhưng chính quyền hiện nay đã không đồng ý cho truy tố thêm vì có thể liên lụy đến các nhân vật cao cấp trong chính quyền có một thời từng cầm súng trong mặt khu Cộng sản.
Thưa anh Phạm Phan, ngoài vấn đề có nguy cơ cạn nguồn tài chính thì tòa án Khmer Đỏ hiện nay, tòa án xét xử tòa án Khmer Đỏ hiện nay cũng phải chạy đua với thời gian, bởi vì các bị cáo hiện đang chờ được xét xử thì đa số đều lớn tuổi và chắc là họ sẽ khó mà sống được cho tới khi tòa ra phán quyết về những tội ác của họ, có phải không ạ?
Cả ba bị cáo hàng đầu hiện nay là Nun Chia, Khieu Samphon và In Sari đều trên 80 tuổi, sức khỏe của họ không bảo đảm để theo đuổi phiên tòa mà chưa biết ngày nào kết thúc. Thời gian gần đây, Nun Chia được tòa cho phép vô nằm trong bệnh viện vì bệnh sưng cuống phổi. Tình trạng của In Sari và Khieu Samphon cũng mang chứng bệnh trong người vì tuổi già sức yếu. Thời kỳ họ hung hăng giết người là lúc họ đang tuổi trung niên. Bây giờ đây thì đã già yếu nhưng lại đối phó với một quá khứ thảm sát kinh hoàng do họ gây ra. Tuy nhiên, về mặt tinh thần, cả ba trọng phạm này vẫn như ngày nào còn mặc quân phục Khmer Đỏ, nghĩa là họ vẫn ngoan cố không nhận tội. Đối với Nun Chia, một lý thuyết gia của chế độ diệt chủng, ông ta cho rằng ông không có tội với dân tộc. Việc ông làm là vì lý tưởng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nền văn minh mới của chủ nghĩa cộng sản do Lenin đề ra, muốn mang lợi ích cho người Campuchia. Còn Khieu Samphon, người có học vị tiến sĩ tại Pháp thời thập niên 1950 và từng đưa ra chính sách kinh tế phục hưng quốc gia Campuchia dưới thời ông Sihanouk. Thế nhưng trước tòa, ông đã dùng tài học của mình để ngoan cố phủ nhận tội ác. Mặc dù trong chế độ Cộng sản Campuchia, Khieu Samphon giữ cương vị chủ tịch nước, phiên tòa diễn ra chậm chạp và khó có kết quả vì những lý do trên. Dĩ nhiên, tiến trình phiên tòa không thể nào nhanh như nghị quyết Bộ Chính trị hồi thập niên 1970 mà Nuân Chia, Kiều Sầm Phôn, Yên Sơ Ri có mặt trong đó và giơ tay thẳng và cao, đồng thuận cho phép cán bộ đảng viên cấp cơ sở dùng cuốc đập đầu dân chết cho nhanh hơn là dùng súng AK của Trung Quốc bắn vào đầu họ.
Vâng, xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhân sĩ trí thức Việt Nam kêu gọi tưởng niệm chiến sĩ hy sinh chống Trung Quốc xâm lược. Liên Hiệp Quốc tố cáo quân đội Miến Điện tra tấn tù nhân phiến quân Kashin. Biểu tình lớn tại thủ đô Bangladesh sau vụ một blogger bị sát hại. Người dân Bồ Đào Nha biểu tình chống chính sách khắc khổ. Mỗi ngày một sự kiện, cảng Quadda, Pakistan, một viên ngọc trong chiến lược biển của Trung Quốc. Tại Campuchia, tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ cạn tiền hoạt động. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Mở đầu phần thứ hai hôm nay là một điểm tuần báo do Lê Phước phụ trách.
Điểm tuần báo.
Một trong những căn bệnh trầm kha của xã hội Trung Quốc chính là nạn tham nhũng. Tờ Nam Phương Đô Thị Báo tại Quảng Đông có bài bàn về một biện pháp phòng chống căn bệnh này được các quan chức hô hào đồng thuận, biện pháp bắt cán bộ công khai tài sản. Courrier International dẫn lại bài viết này với dòng tựa đáng chú ý, minh bạch một sự đồng thuận trên bề mặt.
Tờ báo nhắc lại, gần đây Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Đông vừa đem ra mổ xẻ chính thức biện pháp này, tức việc cán bộ nhà nước tình nguyện hoặc bắt buộc công khai tài sản để nhân dân kiểm soát tham nhũng. Các lãnh đạo địa phương tại Quảng Đông cũng như ở một số nơi khác đều tuyên bố là tán đồng việc công khai tài sản, nhưng họ không tình nguyện làm ngay mà tất cả đều tuyên bố là phải chờ cấp trên làm trước. Ở Trung Quốc hiện tại, không hề có một quy định chính thức nào cấm việc cán bộ tự nguyện công khai tài sản để mọi người biết. Thế thì tại sao các cán bộ lại không ai tình nguyện làm việc đó mà phải đợi đến việc cấp trên làm trước? Tờ báo cho rằng cách hành xử như thế là hợp lý. Trước tiên, hợp lý là bởi vì trong hệ thống chính trị tại Trung Quốc, tất cả đều phải hành xử phù hợp với cả hệ thống, tức không ai được phép chơi theo kiểu đơn thương độc mã, phải làm chính trị giống như các đồng chí của mình, phù hợp với tinh thần chung của cả hệ thống. Bởi thế, tờ báo cho rằng, cán bộ nào dám to gan tiên phong công khai tài sản, tức dám làm chuyện mà gần như cả hệ thống không ưa. Thứ hai, biện pháp tự kê khai thu nhập mấy năm nay tại Trung Quốc đã không tỏ ra hiệu quả. Theo Nam Phương Đô Thị Báo, nếu không có biện pháp ràng buộc mà chỉ dựa vào lương tâm của mỗi cán bộ thì không thể chống tham nhũng tới nơi tới chốn được. Bởi nếu chỉ dựa vào lương tâm thì những cán bộ thật sự liêm khiết với lương tâm liêm khiết của mình chắc chắn sẽ chẳng ngại gì mà kê khai tài sản để chứng minh sự trong sạch. Thế là các cán bộ thật sự tham lạm cũng muốn được tiếng thơm, nên không ngại dùng trò gian dối để có được kết quả tốt nhất. Trong bài nhận định của mình về vấn đề này, Courrier International nhắc lại lời của ông Tập Cận Bình về việc muốn hạn chế quyền lực cán bộ, tăng cường sự nghiêm minh của nhà nước pháp quyền. Courrier International nhận định, việc này khó lắm thay, bởi ai có thể tưởng tượng rằng một con hổ lại tự xây lồng để nhốt mình. Từ lập luận đó, Courrier International nhận định, chiếc lồng nhốt hổ nói trên chỉ có thể được xây dựng từ một nhân tố bên ngoài đảng cầm quyền, tức là từ một nhà nước pháp quyền thật sự. Và từ một nhân tố khác cũng mang tính quyết định thành công, đó là phải xây dựng một xã hội thật sự coi trọng quyền tự do ngôn luận, và phải làm sao cho báo chí có quyền tự do thật sự, có quyền điều tra ngay cả đối với các cán bộ cấp cao.
Cũng tại châu Á, Courrier International nhìn về quan hệ giữa hai nước láng giềng Ấn Độ và Bangladesh với bài trích dẫn của tờ nhật báo The Standard với hàng tựa, hàng rào của sự xấu hổ.
Cái hàng rào bị cho là xấu hổ nêu trên theo tờ báo thì chính là hàng rào trải dọc ranh giới hai nước láng giềng tại Nam Á là Ấn Độ và Bangladesh. Tờ báo nhắc lại, vào năm 1993, Ấn Độ bắt đầu xây dựng hàng rào dọc theo ranh giới của hai nước dài 3.200 cây số. Nguyên nhân mà Ấn Độ đưa ra để giải thích chính là để ngăn chặn khủng bố và làn sóng di cư từ Bangladesh. Kết quả là tờ báo chưa sót. Từ thời Trung Cổ đến nay, chưa có ranh giới nào lại có hàng rào ngăn cách nhiều đến thế. Quân đội Ấn Độ thì luôn túc trực đề phòng mọi người vượt rào, và quân đội này, theo tờ báo, đã thẳng tay bắt bớ, đánh đập, thậm chí là bắn chết những người vi phạm. Chính quyền Bangladesh thì không dám thất lễ với anh bạn láng giềng khổng lồ, nên đã im hơi lặng tiếng. Trong khi đó, người dân Bangladesh thì luôn chịu khổ, bởi vì trong nước kinh tế khó khăn, nghèo đói đe dọa, còn vượt hàng rào để qua Ấn Độ thì là một việc làm liều mạng. Theo thống kê, từ 5 năm nay, cứ 5 ngày là có một người vượt rào bị giết tại ranh giới Ấn Độ và Bangladesh.
Nhìn qua nước láng giềng với Ấn Độ và Bangladesh là Miến Điện, tuần sang Le Nouvel Observateur đăng bài nhận định của chuyên gia René Beckman với dòng tựa Sự yên lặng của bà Aung San Suu Kyi.
Tình hình tại Miến Điện ngày càng khiến cho người ta phải đặt câu hỏi, liệu tiến trình cải tổ dân chủ tại đất nước này đang bị trục trặc hay không? Tác giả nêu lên một loạt các hồ sơ cho thấy sự trục trặc đó. Trong đó, nhấn mạnh đến hồ sơ sắc tộc. Theo tác giả, xung đột sắc tộc và tôn giáo đã trầm trọng tại nước này. Chính phủ thì dường như để mặc cho tộc người đa số theo Phật giáo hà hiếp những tộc người thiểu số theo Hồi giáo. Đáng nói hơn là chính phủ đã dùng đến quân đội để tấn công các sắc tộc thiểu số. Trong một bối cảnh như vậy, tác giả chua xót kết luận, Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi lại im hơi lặng tiếng.
Đến với Hoa Kỳ, tuần sang, L'Express có bài nhận định, nước Mỹ đang trên đà phá sản.
Tác giả đưa ra nhiều minh chứng cho thấy tính nghiêm trọng của kinh tế Hoa Kỳ. Theo tác giả, nợ công của Mỹ hiện tại đã lên đến 100% GDP. Dự báo, thâm hụt công của Mỹ sẽ lên đến 800 tỷ đô la vào năm 2014 và 590 tỷ đô la vào năm 2018. Những con số cao thâm thẳm đó chỉ đạt được với điều kiện là tất cả các cam kết kinh tế phải được thực hiện thành công, tăng trưởng phải trên 4% kể từ năm 2015. Nói cách khác là trong viễn cảnh sáng lạng nhất thì nợ công của Mỹ cũng sẽ trên 20.000 tỷ đô la vào năm 2018. Chưa hết, cán cân chi tiêu của Mỹ đã bị thâm hụt 500 tỷ đô la mỗi năm kể từ 10 năm nay. Tất cả những việc đó, cộng thêm một số minh chứng đáng chú ý khác nữa, tác giả kết luận, tình hình nước Mỹ nghiêm trọng hơn châu Âu, nước Mỹ đang phá sản.
Sự kiện Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI tuyên bố từ nhiệm tiếp tục thu hút báo chí Pháp. Các tạp chí tuần này dành nhiều bài mổ xẻ sự kiện này.
Tuần sang L'Express đăng trên trang nhất ảnh Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đứng nhắm mắt cầu nguyện với dòng tựa lớn Benedicto XVI, những bí mật từ nhiệm. Tờ báo dành một bài viết gần 10 trang để tổng kết cuộc đời và sự nghiệp của Đức Giáo Hoàng. Trong đó tờ báo nhấn mạnh, khi tại nhiệm, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đôi khi tỏ ra quá trí thức, khiến trở nên xa lạ với một thế giới cần sự đơn giản. Bởi thế, ông là một Đức Giáo Hoàng không được yêu mến. Mặt khác, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã tỏ ra là người bảo thủ, không chấp nhận cho tôn giáo hòa nhịp vào hơi thở của cuộc sống hiện đại. Tuy vậy, L'Express cho rằng, hành động cuối cùng của Đức Giáo Hoàng, tức là hành động từ nhiệm khi cảm thấy không còn đủ sức đảm đương nhiệm vụ, hành động này đã khiến cho ông trở thành một Đức Giáo Hoàng cách mạng. Bên cạnh bài viết này, L'Express còn dành nhiều bài phỏng vấn các học giả nghiên cứu tôn giáo về Đức Giáo Hoàng nói riêng và về Cơ Đốc giáo nói chung. Các học giả đã nêu bật những điểm tồn tại của Cơ Đốc giáo trong hiện tại, như việc thiếu minh bạch hay như việc một số điểm trong quản lý không còn phù hợp với xã hội hiện đại. Với chủ đề Đức Giáo Hoàng từ nhiệm, tuần sang Le Nouvel Observateur cũng dành bài phân tích sâu chạy tựa Hậu trường của một sự từ nhiệm bất ngờ. Bài viết điểm lại những vụ tai tiếng trong giáo hội Cơ Đốc dưới thời trị vì của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Bên cạnh đó, Le Nouvel Observateur cũng đăng bài phỏng vấn chuyên gia về việc Đức Giáo Hoàng từ nhiệm, trong đó nhấn mạnh, lúc đầu Đức Giáo Hoàng có ra sức giải quyết mặt tồn tại của giáo hội, nhưng cuối cùng ông ấy đã sụp đổ. tuần báo Courrier International thì dành trang nhất cho chủ đề này, với một bức ảnh biếm họa giải Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI với dòng tựa, ai sẽ là người kế nhiệm? Tờ báo dẫn lại bài của một tờ báo Đức nhận định, khi được bầu kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Jean Paul II, không ai khi ấy mong chờ Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI sẽ là người mở ra một kỷ nguyên mới. Thế nhưng về vấn đề này, ông đã không làm cho mọi người thất vọng. Tờ báo muốn đề cập đến động thái từ nhiệm nói trên của Đức Giáo Hoàng. Bên cạnh đó, Courrier International còn trích dẫn bài của tờ La Repubblica tại Roma với dòng tựa đáng chú ý, một giáo hội nhưng nhiều giáo hoàng. Tờ báo chỉ ra một số vấn đề mà tờ báo cho rằng còn chưa được trong giáo hội Cơ Đốc giáo.
Nhìn về các nước tiên phong trong mùa xuân Ả Rập diễn ra hồi đầu năm 2011, các tạp chí Pháp tuần này cũng có nhiều bài đáng chú ý.
Tuần sang L'Express có bài Tunisia mùa xuân hoang phí. Tờ báo nhắc lại việc đảng Hồi giáo cực đoan Ennahda đã thắng cử và lên nắm quyền hồi cuối năm 2011. Tờ báo cho rằng, dù có đủ phương tiện hành động, nhưng Ennahda đã không cải thiện được tình hình đất nước, mà còn làm cho nó ngày thêm tệ hại. Theo tờ báo, từ hơn một năm nay, tình hình Tunisia được đánh dấu bằng việc bạo lực lan tràn, hội đồng lập hiến bế tắc, chính trị khủng hoảng, thất nghiệp hoành hành, đất nước ngập chìm trong bất ổn. Rồi sự bất ổn đó lại tăng thêm một bậc bằng việc nhà hoạt động chính trị đối lập Chokri Belaïd đã bị ám sát ngay trước cửa nhà vào đầu tháng này. Tạp chí Le Nouvel Observateur cũng có bài bàn về vụ ám sát nói trên. Tờ báo này dành bài nhận định chạy tựa Tunisia, sự rạn nứt trong lòng Hồi giáo cực đoan. Theo tờ báo, vụ ám sát này cho thấy ngay trong lòng các lực lượng bị cho là Hồi giáo cực đoan cũng có sự chia rẽ. Về phần mình, Courrier International dành một hồ sơ phân tích mang tên Những người Hồi giáo cực đoan trước thử thách của quyền lực. Trong bài nói về Tunisia, Courrier International dẫn lại bài của trang mạng Nawad tại Tunis. Bài viết nhận định, chính phủ của đảng Hồi giáo cực đoan Ennahda tại Tunisia đã đi ngược lại nguyện vọng của cuộc cách mạng 2011. Cũng trong hồ sơ liên quan đến mùa xuân Ả Rập, Courrier International nhìn về Ai Cập với bài dẫn lại của một tờ báo tại Cairo. Bài viết chỉ rõ hai mục tiêu mà chính quyền Ai Cập thời hậu Mubarak đã thất bại. Hai mục tiêu đó chính là tự do và bánh mì, và đó cũng là hai từ khóa trong các cuộc biểu tình lật đổ Tổng thống Mubarak khi mùa xuân Ả Rập đi qua đất nước Ai Cập.
Còn tại châu Âu, vụ xì căng đan thịt ngựa giả bò tiếp tục thu hút báo chí vào cuộc.
Gian lận trong dòng nước đục của ngành chế biến thịt. Đó là tựa đề bài viết được Courrier International trích dẫn từ tờ Independent tại London. Bài viết cho biết, qua vụ treo đầu bò bán thịt ngựa đã cho thấy khuất tất trong ngành công nghiệp thực phẩm. Nguyên nhân thì có nhiều, trong đó tờ báo nhấn mạnh đến lòng tham chạy theo lợi nhuận của các doanh nghiệp, nạn có quá nhiều trung gian và việc các nhà quản lý kiểm soát còn lỏng lẻo. Bên cạnh đó, Courrier International còn dẫn lại một bài khác của tờ báo này với nhận định được thể hiện qua hàng tựa, những lời nói dối được che giấu. Bài viết tập trung chỉ ra việc các nhà chức trách trong ngành sản xuất thực phẩm toàn bao che lấp liếm sự việc để cho tình hình ngày thêm phức tạp.
Cuối cùng là một số thông tin khác lý thú trên trang 360 độ của Courrier International.
Tại Ấn Độ, để đối phó với nạn hiếp dâm đang làm hoang mang xã hội, chính quyền nước này đang dự tính sẽ đưa vào áp dụng một loại đồng hồ chống hiếp dâm. Đó là đồng hồ có gắn hệ thống định vị GPS. Khi bị kẻ xấu tấn công, chị em phụ nữ chỉ cần ấn nút báo động trên đồng hồ, lời báo động sẽ được truyền lập tức đến người thân hoặc cảnh sát gần nhất. Qua hệ thống GPS, người được báo động dễ dàng xác định ngay địa điểm của người đang gặp nguy hiểm. Nhìn về ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 vừa qua, Courrier International nhận định, công nghệ số đã làm đảo lộn chiến thuật chinh phục tình yêu của tuổi trẻ. Số là trước đây, tuổi trẻ điện thoại cho nhau hẹn hò ra một địa điểm nào đó để tỏ tình, để tìm hiểu, v.v. Còn bây giờ với thời đại công nghệ số, với việc phổ cập Internet, người ta có thể tìm kiếm người yêu trên mạng, làm quen trên mạng, tán tỉnh trên mạng, v.v. và vì tất cả đều trên mạng, nên các chàng cũng không cần phải có quá nhiều can đảm mới dám tỏ tình như trong trường hợp mặt đối mặt trước kia.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Đề tài hôm nay, loại môn đô vật ra khỏi Olympic là một quyết định khó hiểu của Ủy ban Thế vận Quốc tế. Anh Vũ phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Minh, chuyên gia về thể thao Olympic tại Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Ủy ban Quốc tế Olympic CIO hôm 12 tháng 2 vừa qua đã gây một bất ngờ và khó hiểu khi quyết định loại môn vật, một trong những môn thể thao có lịch sử lâu đời nhất của phong trào Olympic, ra khỏi chương trình thi đấu của Thế vận hội 2020. Dù chưa chính thức bị loại hẳn, nhưng bị xếp sang bên lề Olympic đã là một đòn đánh mạnh vào môn thể thao cổ xưa nhất lịch sử. Quyết định của CIO ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối dữ dội của dư luận thể thao. Theo như thông lệ đã thành truyền thống, sau mỗi kỳ Thế vận hội mùa hè, tiểu ban kỹ thuật của CIO họp nhau để ra soát lại các môn thi đấu chính thức cho các kỳ Thế vận hội tiếp theo. Tiểu ban có nhiệm vụ chọn trong 26 môn thi đấu trong kỳ Thế vận hội trước, môn nào sẽ bị loại bỏ để nhường chỗ cho một môn thi đấu mới. Các tiêu chí lựa chọn khá đa dạng và phức tạp, nhưng chủ yếu dựa trên tính đại chúng và tính phổ cập của môn thể thao. Một số môn thể thao được cho là không thể đụng đến như bơi lội và điền kinh. Cuộc lựa chọn hôm 12 tháng 2 vừa rồi tại Lausanne, Thụy Sĩ, tiểu ban kỹ thuật đã đưa ra danh sách gồm 5 môn vật, hockey trên cỏ, canoe, kayak, taekwondo và 5 môn phối hợp hiện đại để bỏ phiếu loại 1. Sau nhiều vòng bỏ phiếu kín, kết quả cuối cùng thật bất ngờ, môn vật gồm cả hai nội dung tự do và cổ điển đều bị loại. CEO không giải thích rõ ràng về lý do của mình, nhưng ngay lập tức, khuyến nghị này đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi gay gắt trong giới thể thao. Vật là môn thể thao biểu tượng của Thế vận hội Olympic, xuất hiện hàng trăm năm trước công nguyên và năm 1896 đã xuất hiện trong các cuộc thi đấu của Thế vận hội Olympic cổ đại. Và từ đó đến nay, vật vẫn luôn là một môn thi đấu truyền thống không thể thiếu được trong các kỳ Thế vận hội Olympic. Về mặt chính thức thì môn thi đấu đối kháng khởi thủy của Olympic này vẫn chưa bị gạt khỏi cuộc chơi, nhưng vật sẽ phải nộp lại đơn xin ứng cử bên cạnh các môn thể thao mới đang xin dự tuyển vào chương trình thi đấu Olympic, gồm môn squash, môn leo vách núi, karate, wushu, baseball, wakeboard và các nội dung của môn roller. Tất cả các môn thể thao nói trên sẽ phải thuyết phục Ủy ban Olympic tại cuộc họp toàn thể dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới tại Buenos Aires. Tại cuộc họp này, CEO sẽ chọn ra thành phố đăng cai Thế vận hội mùa hè 2020 trong số các ứng cử viên gồm Istanbul, Madrid và Tokyo. Đồng thời, Ủy ban Olympic Quốc tế cũng ra quyết định bổ sung 3 trong 8 môn nói trên vào 25 môn thi đấu vẫn được giữ lại. Quyết định của CEO đã làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong dư luận thể thao, đặc biệt là trong làng võ vật. Liên đoàn vật thế giới đang có ý định cải tiến các nội dung thi đấu sao cho môn vật trở thành môn thi đấu hiện đại và đã hoàn toàn bất ngờ trước quyết định của Ủy ban Olympic Quốc tế, nhất là với liên đoàn, không mấy có môn thể thao nào có được tính phổ cập như môn vật. Cho dù chưa có quyết định cuối cùng bị đẩy ra khỏi hệ thống Olympic, nhưng việc bị đưa ra xét tuốt cùng với các môn thể thao khác đã là một đòn khá nặng nề đánh vào môn thể thao lâu đời, vốn vẫn chỉ trông chờ 4 năm một lần vào các kỳ Thế vận hội để được tiếp cận gần hơn với công chúng. Đây không chỉ là một cảnh báo nặng nề mà hình ảnh và số phận của môn thể thao này đang bị đe dọa thực sự. Tiếp tục đấu tranh, đó là khẩu hiệu chung của làng vật thế giới lúc này. Một bản kiến nghị cũng như nhiều hoạt động truyền thông đã được dự kiến tung ra trong những ngày tới. Nhân sự kiện này, Thể thao Chủ nhật có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Minh, chuyên gia về thể thao Olympic tại Việt Nam.
À, xin chào ông Hồng Minh, chuyên gia thể thao Olympic. Thưa ông, trong tuần Ủy ban Olympic có một cái quyết định rất là gây ngạc nhiên cho giới thể thao đó là việc loại bỏ môn vật ra khỏi cái chương trình thi đấu của Olympic 2020. Vậy xin ông cho biết là ông đón nhận cái thông tin này như thế nào và có thể lý giải như thế nào cho cái quyết định này của Ủy ban Olympic quốc tế không ạ?
Trước hết là tôi cũng khá đông đảo những người theo dõi thể thao Việt Nam đã nhận thông tin này và đã nghe cái cách giải thích của Rakat Rose, chủ tịch Ủy ban quốc tế về vấn đề. Tôi nghĩ trong cái lời giải thích đó hiệu quả, ông vẫn kêu gọi các vận động viên trên toàn thế giới vẫn yên tâm tập luyện để thi đấu ở Olympic Rio de Janeiro 2026. Đây thật là một cái thông tin đúng như ông chủ tịch nói, hết sức khó khăn. Thế tức là Ủy ban Olympic quốc tế cũng có thể hình dung ra được việc mà tiến đến loại bỏ môn vật ra khỏi chương trình thi đấu Olympic. Tôi cho là tất cả những người yêu mến thể thao thì đều biết là vật là một cái môn thể thao hiện từ thời Olympic cổ đại. Trong các Olympic cổ đại thời kỳ Hy Lạp và sau đó nữa thì vật là của Olympic hiện tại. Năm 1908 thì môn vật đã trở thành một thứ chính thức trong chương trình Olympic hiện tại. Và chúng ta cũng biết rằng là trên thế giới liên đoàn vật nghiệp dư quốc tế là FILA ra đời vào năm 1912 và cho đến bây giờ thì khoảng gần 150 quốc gia là thành viên. Như vậy tức là môn vật là môn phổ biến ở trên khắp các lĩnh và đã có một cái lịch sử lâu dài và thực tế nó đã đóng góp cho sự phát triển. Do vậy chính tôi cũng chưa hiểu lý do gì làm sao mà lại cần phải loại bỏ vật ra khỏi Olympic, vì đây là môn truyền thống, là một cái môn đã ổn định lâu dài. Như vậy có lẽ tức là đối với phong trào Olympic thì có lựa chọn cái gì, tức là 1908 mới bị động tài chính. Vì vậy cho nên là chắc chắn sẽ nhiều ý kiến khác nhau trong lĩnh vực này và không được sự đồng tình ủng hộ của những người yêu mến môn vật của các quốc gia đã có thời kỳ rất dài tập trung để phát triển môn vật đẩy nó lên trình độ cao quốc tế.
Vâng ạ, thưa ông, theo ông thì cái môn vật nó có giá trị thế nào đối với cái phong trào Olympic hiện đại cũng như là trong thể thao ạ?
Bây giờ chúng ta trở lại lịch sử thì biết rằng là vật là một môn thi đấu đối kháng để rèn luyện sức mạnh và phục vụ cho cái công việc huấn luyện mình chỉ và chiến đấu như là huấn luyện ở cái thế hệ trẻ. Trong cái việc nâng cao sức mạnh thể chất trong những thời kỳ cổ đại, nó là một môn huấn luyện cùng với một số sự ra đời của một số môn võ thuật khác. Nó góp phần vào việc củng cố lực lượng quân đội và nó tăng cường cái sức mạnh của các quân đội của các nước. Nhưng đấy là ý nghĩa về mặt thực tiễn thôi, còn ý nghĩa về vật văn hóa, về văn hóa. Nó nêu cao một cái truyền thống thượng võ của loài người, nêu cao một cái truyền thống văn hóa là trong cái quá trình phát triển của lao động và sản xuất thì vật là một trong những thể thao tượng trưng cho cái sự xuất hiện lâu đời của cái giáo dục thể chất của con người và nó là một cái hoạt động văn hóa trong tất cả các lễ hội thời cổ đại cho đến bây giờ. Khi xã hội hiện đại phát triển và phong trào Olympic hiện đại phát triển thì vật đóng góp rất nhiều vào việc thúc đẩy cái quá trình luyện tập và phát triển môn vật trên toàn thế giới. Chúng ta biết là trong cái điều lệ Olympic có quy định là một môn thể thao được đưa vào chương trình Olympic thì phải ít nhất có 75 nước của 3 châu lục tập luyện và thi đấu, có giải vô địch thế giới 5-7 lần giải vô địch thế giới trước đó trước khi đưa vào chương trình Olympic. Thế mà hiện nay thì vật đã trở thành môn thể thao Olympic từ năm 1908 và như tôi nói ở trên, Liên đoàn Vật Thế Giới ra đời năm 1912 và tổ chức ngay giải vô địch thế giới từ ngày 5 tháng của tác giả năm 2012. Và như vậy tức là môn vật bây giờ không phải chỉ phát triển ở một số những cái nơi xuất phát như Hy Lạp, La Mã, rồi Pháp, rồi Nga. Ở bây giờ là nó phổ biến trên tất cả các vùng thế giới và nó đều có mặt tất cả các đại hội thể thao các khu vực. Ví dụ như SEA Games, rồi ASEAN và Olympic. Các châu lục khác cũng thế, giải vô địch thế giới, giải vô địch châu Âu, giải vô địch liên bình điện và rất nhiều các giải đã phát triển tiến trên thế kỷ này. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng đấy là một thể thao, một truyền thống và đóng góp rất lớn cho cái sự phát triển học trò là thích của thể thao thế giới. Tôi có nghe một số các đài bình luận là trong thời gian sắp tới thì Ủy ban Olympic có thể xem xét đưa một số môn thể thao khác vào trong chương trình Olympic, ví dụ như môn Ushu, ví dụ như môn karate. Trở lại lịch sử, tôi cũng chứng kiến là vào sau Olympic ở Athens 2004 thì Ủy ban Olympic có ý định loại bỏ môn taekwondo ra khỏi chương trình thi đấu và những người làm taekwondo ở toàn thế giới đã tập hợp lại tổ chức giải vô địch thế giới taekwondo ở Madrid, Tây Ban Nha năm 2007. Và vào cái năm đó là toàn bộ những người đã tiếp tục được sử dụng, tiếp tục kinh nghiệm với Ủy ban Olympic Quốc tế là cần phải duy trì môn Taekwondo cho trẻ. Chúng ta biết Taekwondo mới đưa được vào chương trình thi đấu của Olympic ở năm 2000 ở Sydney, mà mới đến năm 2004 là người ta đã muốn có Taekwondo ra rồi. Vậy bây giờ mà môn vật có truyền thống trên một cái kỳ cơ sở này chắc chắn sẽ gặp phải sự phản ứng không những là mà bình thường mà sẽ là một sự phản ứng dữ dội từ Liên đoàn Vật Thế Giới và toàn thể các nước trên toàn thế giới. Hiện nay thì Ủy ban Olympic chịu một sức ép, đó là rất nhiều môn thể thao muốn được đưa vào chương trình Olympic nhưng người ta chỉ muốn duy trì bảo quản trên dưới 30 môn thôi. Một mặt khác họ nghiên cứu, họ hạn chế số lượng thi đấu, số nội dung thi đấu của một môn. Ví dụ Taekwondo họ tiếp tục đồng ý cho thi đấu nhưng mà chỉ có 8 bộ huy chương, có 4 bộ huy chương cho nam và 4 bộ huy chương cho nữ, trong khi chương trình thi đấu Taekwondo nó có thể lên tới 18. Vậy thì cũng có thể trong một cái tương lai một số nội dung của vật người ta sẽ tước bỏ. Chúng tôi nghĩ họ không có khả năng nhất quyết loại vật ra khỏi cái chương trình thi đấu vào năm 2020 được. Chắc chắn đó là một cái xu hướng.
Vâng ạ, có một số cái lý do đưa ra người ta bảo đồ rằng là thứ nhất là do cái sự vận động hậu trường của môn vật này nó không đủ ở Ủy ban Olympic quốc tế, rồi là vì lý do kinh tế, cái môn vật này nó không mang cái sức nặng kinh tế hay là truyền thông để liệu cái lý do giải thích này có hợp lý không thưa ông?
Theo tôi tất cả những lý do đều không hợp lý. Thì cái chương trình của thể thao của Olympic mặc dù là thế kỷ 21 này thì thể thao bị thương mại hóa rất nhiều, nhưng bản thân các chương trình thi đấu của thể thao Olympic thì cũng không nhiều môn có thể giải quyết những vấn đề để bạn nâng cao cái hiệu quả kinh tế. Phải chăng là có boxing, rồi là bóng đá, rồi là một số như là điện kinh hoặc là một vài môn khác như quần vợt hoặc là cầu lông, những xu thế như thế. Tuy nhiên là mục tiêu của phong trào Olympic thì không phải là lợi nhuận, mặc dù là những biện pháp để tiến hành để phát triển thì phải sử dụng và phải thúc đẩy lợi nhuận kinh tế, nhưng cái xu hướng mà vận động hậu trường để mà tính toán, tôi cho rằng ở đây sẽ có một cái nguyên nhân rằng số lượng các môn trong chương trình hạn chế. Vì vậy xu thế vận động để đưa một số môn mới vào thì cần phải tính toán đến việc là loại bỏ một số môn cũ. Tôi có đọc một cái tài liệu người ta có nói rằng là trong thế kỷ 21 thì người ta khuyến khích những môn thể thao mang lại những cảm hứng sáng tạo và nghệ thuật và loại bớt những môn bạo lực. Thế thì ngay những cái chuyện như thế thì về mặt sức mạnh và độ kịch chiến, tức là cái đối kháng kịch liệt thì vật cũng không bằng boxing được. Vật cũng có đối kháng nhưng tính chất đối kháng của các môn võ khác cũng không kém phần kịch liệt, ví dụ judo, ví dụ như là taekwondo. Cho nên tôi cho rằng là lý do mà người ta nêu ở trên là không có sức thuyết phục, và tôi vẫn tin rằng là dư luận đông đảo của thể thao toàn thế giới sẽ không ngủ về việc mà loại một vật ra khỏi chương trình Olympic.
Ở đây thì xin cảm ơn chuyên gia Olympic Nguyễn Hồng Minh ạ.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách với đề tài góp ý kiến sửa đổi hiến pháp đang biến thành phong trào đòi dân chủ. RFI phỏng vấn giáo sư tương lai từ Sài Gòn. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin chào tạm biệt quý thính giả.
RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp.